Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử đồng tu. Chủ đề của ngày tu thiền lần thứ ba tại chùa Giác Ngộ hôm nay là thiền chỉ và thiền quán. Truyền thống thiền của Đức Phật bao gồm thiền chỉ và thiền quán. Các trường phái thiền tại Miến Điện thường hướng dẫn hoặc chuyên về thiền chỉ hoặc chuyên về thiền quán hoặc bao gồm cả thiền chỉ lẫn thiền quán. Căn cứ vào kinh điển Pali đó, Đức Phật nhấn mạnh đến thiền quán nhiều hơn, bao gồm các bài kinh như kinh Tứ Niệm Xứ, kinh Đại Niệm Xứ, kinh Thân Hành Niệm, kinh Quán Niệm Hơi Thở, kinh Người Biết Sống Một Mình, vân vân, cũng như một số bài kinh nói về bốn cấp bậc thiền định, hoặc rộng hơn nữa đó là bao gồm các thiền vô sắc giới. Dựa vào những gì Đức Phật giảng dạy về thiền chỉ, các bậc đại sư Phật giáo tại Sri Lanka đã hệ thống các đối mục của thiền chỉ nhiều hơn, tạo ra sự phong phú trong các đối tượng thiền nhằm giúp cho hành giả đó từ nền tảng thích ứng chủ đề thiền dẫn đến kết quả và lợi ích trong việc thực tập thiền. Dầu tu theo thiền chỉ hay thiền quán, các hành giả thiền cần phải lưu tâm đó, là đang lúc thực tập thiền, hành giả phải làm chủ hơi thở ra và vào, dài và ngắn, với sự ghi nhận rõ ràng ở tâm, phình phình đối với hơi thở vào, xẹp xẹp đối với hơi thở ra. Sự ghi nhận rõ ràng đó được gọi là chánh niệm, thấy rõ được các cái vận chuyển của hơi thở trong cơ thể, góp phần giúp cho người thực tập thiền được tỉnh giác. Do đó khi các hành giả thực tập thiền, dầu trong không gian ở rừng núi yên tĩnh hay ở trên điện Phật hoặc là ở tại tư gia, quý vị có thể chọn một trong hai đối tượng thiền chỉ hoặc thiền quán. Làm thế nào để xác định được mình thích hợp với loại thiền nào để việc chọn lựa đó trở nên có kết quả? Thì trong phần giới thiệu bao quát sau đây đó, quý vị sẽ nắm được năm phạm vi của thiền chỉ và thiền quán, cũng như là lợi ích kết quả đạt được từ việc tu tập hai loại thiền này. Thì trên nền tảng đó đó, quý vị cũng sẽ thấy là những yếu kém về cảm xúc, về thái độ, về tâm tư, về nhận thức, về lối sống và cách ứng xử, từ đó đó có thể chọn lựa cho mình đó cách thực tập hoặc thiền chỉ hay là thiền quán một cách thích hợp. Thiền chỉ trong tiếng Pali gọi là Samatha Bhavana. Bhavana nó có nghĩa đen là tu tập tâm, ở nội hàm rộng hơn là phát triển tâm, gọi tắt là tu tập. Samatha đó là sự yên tĩnh, sự an định, sự vắng lặng. Khi mà chúng ta đã mượn một đối tượng thiền quán nhất định nào đó, giữ tâm mình trên đối tượng đó, nhờ đó cùng thời điểm và không gian đó, người thực tập thiền không để cho tâm mình du lịch ở cảnh trí này, phan tâm ở cảnh vật nào. Thì bằng cách này đó thì tâm của người thực tập thiền trở nên sâu lắng. Thiền chỉ còn có thể được gọi là tịnh chỉ tu tập. Sự tu tập này dựa vào việc dừng lắng càng nhiều càng tốt các hoạt động giác quan như mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Nhờ đó đó, người thực tập sẽ phát triển được trạng thái thanh tịnh, nhẹ nhàng ở trong tâm. Thiền chỉ còn được gọi là thiền định. Tiếng Pali gọi là Samadhi Bhavana. Sở dĩ có cách gọi này đó vì về bản chất đó, người thực tập thiền chỉ đạt được trạng thái định tâm sâu sắc, vắng lặng, nhẹ nhàng, không bị dao động bởi các hoàn cảnh đang diễn ra xung quanh, không bị chi phối bởi các cảnh trần như sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Người thực tập thiền chỉ có thể giữ trạng thái sâu lắng trong định vài tiếng đồng hồ liên tục, ở mức độ sâu sắc hơn vài ngày liên tục, cũng có một số người đặc biệt vài tháng, thậm chí vài năm liên tục. Hiện tượng Bồ Đề Đạt Ma 9 năm ngồi dựa vào vách tường núi Tung Sơn, chùa Thiếu Lâm á, không phải là một sự đồn thổi. Thời hiện đại này cũng có một số người ngồi thiền liên tục trong tư thế nhập định, không đứng dậy khỏi tư thế đó trong suốt 2 năm trời. Chẳng hạn như hiện tượng cậu bé được mệnh danh là Buddha Boy, tức là cậu bé Phật, ở Nepal cách đây vài năm. Sau khi các hãng truyền thông lớn trên thế giới gồm BBC, CNN, AFP và nhiều hãng truyền thông khác đến phóng sự nơi Buddha Boy thực tập thiền gần 2 năm không ngồi dậy, thì cậu của cậu bé này đó là một tăng sĩ Tây Tạng đã di chuyển cậu bé đến một nơi kín đáo hơn. Và từ thời điểm đó đến giờ đó, chúng ta đánh mất thông tin, không nghe biết gì về việc tu tập thiền chỉ ở mức độ chuyên sâu là thiền định mà Buddha Boy này đó đã thực hiện. Thời hiện đại đó, do ảnh hưởng của truyền thông và các phương tiện giải trí quá nhiều, vẫn còn có người tu tập thiền chỉ hay thiền định một cách sâu lắng như thế. Thì thời xưa, Cách đây 26 thế kỷ tại Ấn Độ, các hành giả thiền dưới sự hướng dẫn của Đức Phật đó, đạt được trạng thái này đó là chuyện rất dễ dàng. Thiền quán trong tiếng Pali là Vipassana Bhavana. Vipassana có nghĩa đen là nhìn thẩm thấu, nhìn rõ bản chất của sự vật như chúng đang là. Trong cái nhìn này đó, người thực tập thiền sẽ hạn chế một cách tối đa sự can thiệp của ý thức chủ quan vào các đối tượng được chúng ta tiếp xúc, bao gồm khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Từ đó chúng ta vượt qua được thói quen dán nhãn và đặt tên lên con người, sự vật, sự việc, tình huống mà chúng ta thường có khuynh hướng như thế. Thiền quán còn được gọi là minh sát tu tập, tức là dịch sát nghĩa của chữ Vipassana. Minh là rõ ràng, sát là tiến trình quan sát, nhận xét, nhìn thấy, tức là thấy một cách rõ ràng. Động tác này cũng giống như là một người có hai mắt với ánh sáng đầy đủ, nhìn thấy rõ được các vân tay, các chỉ tay trong lòng bàn tay của mình ở trước mặt. Nhận thức được phản ánh từ cái nhìn đó là chuẩn xác. Về phương diện chiều sâu á, thiền quán còn được gọi là thiền tuệ. Tiếng Pali gọi là Panya Bhavana. Panya đó được dịch sát nghĩa trong Phật học Hán Việt là trí tuệ, hay là tuệ giác, hay tỉnh thức. Nói cách khác, tu tập thiền quán á là nghệ thuật để giúp cho người thực tập thiền là phát triển được trí tuệ, tâm sáng suốt hơn, hiểu biết về thế giới hiện tượng và bản chất của mọi sự vật, thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan đó một cách rõ ràng, đầy đủ. Từ đó đó thoát khỏi các hình thái mê tín dị đoan, sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, bồn chồn và nhiều phản ứng tâm lý tiêu cực khác. Những người có tâm lý máy động, dao động, lăng xăng, thiếu điềm tĩnh, vội vã nên thực tập thiền chỉ trong giai đoạn đầu. Vì lúc đó đó, mỗi đối tượng thiền chỉ đó trở thành phương pháp thay thế đối tượng nhận thức ở tâm. Người thực tập sẽ theo đó không chạy nhảy theo các đối tượng bên ngoài do tác động của môi trường sống, hoàn cảnh sống. Người vướng kẹt sợ hãi, bị chi phối bởi mê tín dị đoan, chạy theo quá nhiều các tập tụng phong thủy, địa lý, đồng bóng, ngoại cảm và năm tháng ngày giờ, tốt xấu, sự kiện hưng và suy, vân vân, nên thực tập thiền quán còn gọi là thiền tuệ để giờ đó đó rũ bỏ được các nỗi khổ và niềm đau bằng trí tuệ sáng suốt. Nói cách khác là dựa vào các bệnh lý về tâm, sở trường và sở đoản Quý vị có thể thực tập trong giai đoạn A, chọn phương pháp và thực tập thiền chỉ. Khi tâm đã được lắng yên, làm chủ được cảm xúc thái độ rồi đó, quý vị có thể nâng cao phương pháp tu tập của mình bằng việc thực tập thiền quán. Hoặc là trong một thời khóa thực tập thiền gồm 60 phút chẳng hạn, 30 phút đầu đó quý vị có thể trải nghiệm thiền chỉ, và thời gian còn lại đó tập trung thiền quán. Có người có năng lực định tốt, việc thực tập thiền chỉ chỉ cần diễn ra trong vòng 10 phút. Thời gian còn lại của sự thực tập đầu tư cho phát triển thiền quán. Phối hợp nhịp nhàng giữa thiền chỉ và thiền quán đó, thì hành giả vừa đạt được định tâm, vừa phát triển được trí tuệ. Và đó là sự khác nhau căn bản về bản chất của thiền chỉ và thiền quán. Điều 2, đặc điểm thiền. Như vừa nêu á, thiền chỉ dẫn đến định tâm, thiền quán tạo ra sự phát triển trí tuệ. Định là nền tảng của trí tuệ, do đó thiền chỉ cũng là nền tảng của thiền quán. Người thực tập thiền nó không nên chỉ dừng lại ở thiền chỉ như một số trường phái thiền ở tại Miến Điện đã chủ trương. Vì dừng lại tại đây đó, các hành giả sẽ đánh mất cơ hội phát triển thiền quán để tăng trưởng trí tuệ. Không chỉ Phật giáo mới có thiền chỉ, các tôn giáo trước đạo Phật, cùng thời với đạo Phật vào thời cổ đại Ấn Độ, cũng như các trường phái Phật giáo khác tại Trung Quốc như là thiền công án, thiền thổi đầu, gọi chung là thiền tổ sư, đều có hướng dẫn các phương pháp và kỹ năng thực tập thiền chỉ, mặc dầu đối tượng thực tập là khác nhau, mục đích đạt được là một. Ví dụ câu thổi đầu phổ biến trong thiền tông Trung Quốc thường dạy quán tưởng thế này: mọi sự vật hiện tượng quay về số một, một quay về cái gì. Hoặc là trước khi cha mẹ của tôi được sinh ra, mặt mũi thật của chân tâm thường trú tôi là cái gì. Công án là những câu thoại đầu đã được phổ biến, trở thành các điển tích mà các vị thiền sư thường sử dụng để khai tâm mở trí cho các thiền sinh. Như vậy về bản chất á, công án và thoại đầu là giống nhau. Giữ tâm mình với một công án hay thoại đầu, hành giả được xem là đang thực tập thiền chỉ, hay còn gọi là thực tập thiền định. Tương tự, Tịnh Độ Tông có thực tập niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu đang lúc niệm, hành giả không để tâm đến sự cầu nguyện vãng sinh, lúc đó đó việc niệm Phật được xem là thực tập thiền chỉ. Tương tự, trong Mật Tông, khi hành giả thực tập quán niệm các câu thần chú, hoặc như Phật giáo Tây Tạng đó, bên cạnh miệng niệm thần chú, tay của hành giả Mật Tông đó còn có thể điếm các hạt đậu, các hạt sỏi, hoặc là thảy lên thảy xuống, và biến chúng trở thành đối tượng để giữ tâm được an định ở một chỗ, đều được gọi chung là thiền chỉ. Các hành giả thực tập đọc kinh, nghiền ngẫm chân lý Phật và đạo đức Phật qua lời kinh cũng được gọi là đang thực tập thiền chỉ. Nói chung là nhiều trường phái thiền trong đạo Phật, ngoài đạo Phật có những cách hướng dẫn về thiền chỉ khác nhau. Bản chất của thiền chỉ là gì? Mượn một đối tượng nào đó để gá tâm vào, nhờ đó tâm không có du lịch, phan duyên, hướng ngoại, đắm nhiễm, dướng kẹt vào bất cứ việc gì trên đời, tức là đạt được trạng thái vô sở trụ. Trong phương pháp thiền quán á, thì đặc điểm là hướng đến sự tháo mở các trói buộc của tâm, giúp cho hành giả đó đạt được sự tự do và giải thoát, chứ không chỉ là dừng lại là ở cái sự vắng lặng. Và đây là phương pháp thiền đặc thù của Phật giáo. Các trường phái thiền còn lại của các tôn giáo khác như là thiền yoga của Bà La Môn giáo, hay là thiền khí công á của Trung Quốc, thiền xuất hồn, hoặc là nhiều phương pháp thiền của các tôn giáo còn lại, đều không đạt được cái mục tiêu lớn nhất á, là giúp hành giả giải phóng các nỗi khổ niềm đau đang vướng kẹt ở tâm. Các chối buộc của tâm đã làm cho con người bị vướng kẹt vào vô minh. Và vô minh đó, lại một lần nữa làm cho nỗi khổ niềm đau đó chối buộc con người, và làm cho con người đó không thoát khỏi được nó. Do đó, khi hành giả sau khi đạt được thành công trong việc thực tập thiền chỉ, phát triển thiền quán, hành giả mới có được cơ hội mở cánh cửa giải thoát cho bản thân mình, góp phần giải phóng các nỗi khổ niềm đau cho tha nhân. Như vậy nói cách khác là khi thực tập thiền quán, người thực tập thiền theo tinh thần Phật dạy đạt được các lợi ích tự do cao hơn bất kỳ trường phái thiền nào xưa cũng như là nay thuộc các tôn giáo khác. Do đó, đã là Phật tử thực tập thiền rồi, quý vị không cần phải đi thực tập thiền nhân điện, thiền khí công, thiền yoga, thiền điều trị bệnh của các trường phái thiền mới. Vì giá trị cao nhất người thực tập thiền đạt được đó là giải thoát. Thay đăng khi đó, những pháp thiền nêu trên đó chỉ dừng lại ở giá trị sức khỏe thôi, và nó là cái giá trị ban đầu chứ không phải là giá trị cao nhất có thể được. Điều ba, đối tượng thiền khi thực tập thiền chỉ đó, hành giả sẽ vận dụng các đối tượng thuộc về thế giới mặc định. Người thực tập thiền quán đó, thì đối tượng nó thuộc về chân đế, tức là sự vật trong chính nó, thoát ra khỏi các sự vật, sự việc được chúng ta mặc định bằng ngôn ngữ và truyền thông. Ví dụ, trong khóa thiền hôm nay có khoảng hơn 800 người thực tập. phần lớn mặc áo tràng màu lam. Trong số đó có một phần nửa hoặc là một phần ba mặc áo tràng của chùa Giác Ngộ. Thì chiếc áo tràng màu lam, cách thức may khác nhau giữa các trường phái và các chùa đó thuộc về thế giới mặc định, nhằm giúp cho các Phật tử tại chùa Giác Ngộ nói riêng và miền Nam nói chung khác với các Phật tử ở miền Bắc. Và Bắc Trung Bộ phần lớn mặc áo tràng màu nâu. Như vậy, sự mặc định là giúp cho chúng ta phân biệt được là hình thù, màu sắc, khái niệm được mô tả đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống khác nhau. Nhờ đó, chúng ta không lẫn lộn ở trong truyền thông, dán nhãn, đặt tên để chúng ta biết được điều mà chúng ta đang cùng thảo luận hoặc là để tâm đến. Trong chân lý tuyệt đối đó, thì các mặc định đó cần phải được buông bỏ để sự can thiệp chủ quan vào sự vật đó không được đặt ra. Và việc thực tập thiền quán là để phát triển trí tuệ, nhìn thấy sự vật như chúng đang là. Thì lúc đó quý vị sẽ không còn phân biệt đó, đây là áo tràng chùa Giác Ngộ, đây là áo tràng miền Nam, đây là áo tràng Việt Nam. Quý vị chỉ đơn giản ghi nhận đây là chiếc áo tràng thôi, không dán nhãn lên thêm nữa, không đặt danh lên thêm nữa, chỉ ghi nhận đơn thuần sự vật như chúng đang là thôi. Từ đó cái sự can thiệp chủ quan của chúng ta đó giảm đi một cách tối đa có thể được. Nói cách khác là tháo mở được thói quen phân biệt, thành kiến, ác kiến, mặc cảm đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống nhiều chừng nào, các hành giả thiền đó mới có khả năng phát triển được thiền tuệ, tức là trí tuệ nhiều chừng ấy. Về phương diện này, chị em phụ nữ nặng về cảm xúc thì tự động nó dễ phát sinh các thói quen thành kiến, tư kiến, ác kiến đối với những người mà mình không vừa thích. Cho nên phải tu nhiều hơn thì mới có thể phát triển được thiền tuệ. Những người đàn ông thích lý sự, lý luận hơn thua, tranh chấp thì cũng rất là khó phát triển được thiền tuệ, vì cái tôi chủ quan đó can thiệp vào quá nhiều, làm cho đó tương quan giữa mình và người khác đó bị một khoảng cách nhất định. Trong kinh Tạng Pali đó, lúc đầu Đức Phật liệt ra khoảng 20 đối tượng thiền chỉ. Tác phẩm Thanh Tịnh Đạo Luận của Ngài Phật Âm Buddha Goja phát triển và hệ thống lại thành là 40 đề mục người thực tập thiền chỉ nên áp dụng tùy theo cái sở thích và tính nó thích hợp. Trong thiền quán đó thì chỉ có 4 đối tượng cần được thực tập thôi: quán thân thể, quán cảm giác, quán tâm và quán ý niệm trong tâm. Bốn chục đối tượng thì chỉ được chia làm các nhóm như sau: nhóm 1, 10 đề mục về tính phổ quát, bao gồm đất, nước, lửa, gió, còn được gọi là 4 yếu tố phổ biến hay là 4 đại, cộng với 4 loại màu, đó là xanh, vàng, đỏ, trắng, sau đó phối hợp với yếu tố ánh sáng và hư không tạo ra 10 đề mục. Những người buồn phiền, chán nản, bi quan, yếm thế nên chọn màu xanh làm đối tượng thiền chỉ. Thì màu xanh tượng trưng cho sự hy vọng, sự sinh sôi, sự phát triển, làm dịu cái nhìn của chúng ta, làm cho tâm mình trở nên thư thế, thoải mái. Những người quá chậm chạp, mệt mỏi, thiếu nhiệt huyết, thiếu sức sống nên chọn màu đỏ làm đối tượng thiền chỉ. Vì màu đỏ nó tượng trưng cho sức sống. Những người tâm dễ bị hôn trầm, buồn ngủ, giả dụi, bần thần, chán trường nên lấy ánh sáng làm đối tượng thiền chỉ. Chỉ cần nhìn mắt về ánh sáng hoặc là tưởng tượng mình đang tiếp xúc ánh sáng đó, thì cái trạng thái giả dụi bần thần đó được kết thúc. Hoặc người nào đó có tâm quá nhỏ hẹp, quá giới hạn, quá phân biệt đối xử, quá chấp trước, hãy chọn hư không làm đối tượng thiền chỉ để tâm của mình được gọi là tác động tích cực bởi cái hình ảnh bao la vô biên này. Nhờ đó đó nó được nới rộng ra, được thoải mái hơn, bớt chấp trước đi. Và đây là nhóm thứ nhất gồm có 10 đối tượng phổ biến hay là phổ quát. Quý vị có thể chọn một trong 4 đối tượng này để giữ tâm mình vào. Nhờ đó, đó tâm không có du lịch ở chỗ khác, phan duyên, dướng dính, chấp trước. Và dĩ nhiên là đang lúc thực tập chọn một trong 10 đề mục này đó, quý vị phải làm chủ hơi thở ra vào dài và ngắn. Nhóm 2, 10 đề mục tùy niệm, tức là giữ hơi thở, chánh niệm với một trong 10 đề mục sau đây: Đức Phật, người khai sáng ra chân lý giác ngộ; Chánh Pháp, nguồn tuệ giác và từ bi giải quyết được nỗi khổ niềm đau; Tăng Đoàn, những vị xuất gia chân chính hướng dẫn Phật tử tu học; Đạo Đức, có khả năng làm con người sống thanh tịnh, thoát khỏi các sợ hãi; Bố Thí, làm cho tâm con người trở nên từ bi, biết quan tâm giúp đỡ nhiều người; Chư Thiên, tức là con người sống ngoài hành tinh như là kết quả của việc giữ 5 điều đạo đức và thực tập 10 điều thiện; Sự Chết, tức là cái vô thường dẫn đến biến hoại, sự sống bị kết thúc và chết không phải là hết, con người tiếp tục tái sinh; 32 thể trược, tức là những yếu tố hình thành ra cơ thể này về bản chất là dơ dãi; hơi thở ra dài dài của con người; và cuối cùng là trạng thái là tịch tịnh, vắng lặng, an lạc, nội tỉnh ở bên trong. Thì đây là 10 đối tượng mà người thực tập thiền chỉ có thể sử dụng. Đây là nhóm đối tượng được trích từ những gì Đức Phật dạy trong Kinh Tạng Pali. Thì người nào bị nặng về tình ái, tình dục thì thực tập quán 32 thể trược để tâm trổ dậy cảm giác nhòm gớm, nhàm chán, diễn ly. Người keo kiệt, bủn xỉn, bo bo giữ tiền của, không dám giúp đỡ, không có hiến tặng cho ai thì nên thực tập bố thí như là đề mục của thiền chỉ. Người quá quý trọng sự sống, và xem cái sự sống thông qua cơ thể này đó là trên hết, thì nên xem và quán tưởng cái chết như là đối tượng của thiền chỉ. Nhờ đó tự động người đó sẽ không còn tham luyến quá nhiều đến mức trở thành là nô lệ của cơ thể này. Thế là quý vị cứ dựa vào nội dung và xem cái chấp trước của mình nó thuộc về lĩnh vực nào, quý vị nên chọn cái đề mục đó là đối tượng của thiền chỉ. Nhóm 3, 10 đề mục liên hệ đến tử thi bất tịnh. Trong kinh thì Đức Phật nêu ra có 10 trạng thái tử thi: tử thi mới chết, tử thi bị bầm tím, tử thi chảy máu, tử thi chảy mủ, tử thi bị đâm thủng bởi các vật dụng, tử thi có dòi, tử thi bị chặt đứt đoạn, tử thi bị cắn xé, tử thi bị rời sạc các lóng xương đốt xương, và tử thi chỉ còn lại tro xương thôi. Thế thì có thể liên tưởng đến cái tiến trình trải qua 10 giai đoạn nêu trên để quý vị không có ỷ lại và không có hứa hẹn với mình rằng là để ngày mai tôi tu, để năm sau tôi quy y, để vài năm nữa tôi sẽ làm việc thiện. Cố gắng là nỗ lực tận dụng cái quỹ thời gian rất hạn hẹp của kiếp người, làm được những việc đáng làm, không hứa hẹn, không trì hoãn, không biện hộ. Và phương pháp này cũng giúp cho chúng ta giảm thiểu đi những sự tham luyến chấp trước về con người, sự vật, tình huống dễ ưa, dễ thương, dễ mến. Nhờ đó tâm trở nên được tự do và giải phóng tâm mình khỏi các trói buộc liên hệ đến. Nhóm 4 đó, thì chia làm các loại khác nhau, bao gồm 4 tâm cao thượng là từ, bi, hỷ và xả. Hoặc là quý vị quán thực phẩm vốn là không sạch sẽ, hay là quán một trong đất nước gió lửa theo hướng phân tích nó, tri quy cái nguồn gốc của nó. Hoặc là quý vị có thể quán bốn thiền sắc giới như là hư không là vô biên, thức là vô biên, thế giới này không có gì hết. Hoặc là phi tưởng, phi tưởng xứ, tức là trạng thái vắng lặng, vi tế, nhẹ nhàng ở trong tâm. Thì trong nhóm 10 đề mục này là chúng ta thấy phần lớn là được trích dẫn từ kinh Tạng Pali. Cái Phật đưa ra rất nhiều. Ngài Phật Âm có công hệ thống lại và đề xuất ra thành là các đề mục thực tập thiền chỉ trong thời gian nhất định mà hành giả nên tuân thủ. Ví dụ người nào hận thù nhiều, giận dỗi nhiều, ganh tị nhiều, hơn thua nhiều, chấp nhất nhiều, nên thực tập thiền từ và thiền bi như là đối tượng của thiền chỉ. Người nào cố chấp, để ý, để tứ từng lời nói, từng nét mắt, ánh mắt, nụ cười, ứng xử của người khác, rồi giữ trong lòng, bao gồm những trạng thái khó chịu hay là dễ ưa, thì nên thực tập xả như là đối tượng của thiền chỉ để buông bỏ đi. Người nào có gương mặt hình sự căng thẳng, khó chịu, cao có, quạo vọ, căng thẳng, thì nên thực tập hỷ như là đối tượng thiền chỉ để mình trở nên tươi mát hơn, thoải mái hơn. Thì nói tóm lại đó, trong phương pháp thiền chỉ đó, Ngài Phật Âm nêu ra 40 đối tượng để quý vị có thể chọn lựa một trong những số đó, hoặc là hai trong số đó, hoặc nhiều hơn. Ai mà bị vướng quá nhiều những nỗi khổ niềm đau thì có thể chọn nhiều đối tượng đề mục hơn để thực tập chứ không nhất thiết là chỉ giữ trên một cái đề mục nhất định. Quý vị có thể thay đổi từ đề mục A sang đề mục B, hoặc là trong cùng một thời điểm quý vị có thể thực tập luôn cả hai ba đề mục để giúp cho tâm của quý vị đó vượt qua được các giới hạn liên hệ đến đề mục này. Thiền tứ niệm xứ đối với đối tượng thiền tuệ đó, thì chúng ta quán bốn nội dung. Và trong tháng tư này đó, tôi đã có hai buổi thuyết giảng nè: quán thân thể và quán cảm xúc. Quán thân thể, quý vị chỉ cần tập trung thân thể này là tổ hợp, thân thể này bất tịnh, thân thể này là vô thường, thân thể này không phải là sở hữu vĩnh hằng của tôi, do đó tôi không chấp thân thể này là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Tôi sử dụng khôn ngoan thân thể này để phục vụ cho các mục đích cao thượng, nhằm tạo ra một cuộc sống có hạnh phúc và chất lượng cao. Về cảm xúc, quý vị nên quán tưởng có cảm xúc khổ đau, cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc vui, cảm xúc mừng, cảm xúc trung tính. Làm chủ dòng cảm xúc bằng sự ghi nhận cái biểu đạt của cảm xúc, không chạy theo nó, không vướng kẹp vào nó, làm cho nó lặng lẽ rời khỏi mình để giữ tâm được thanh tịnh. Khi quán tâm á, các hành giả chỉ cần lưu ý tâm gồm có các đặc tính đối lập: tâm thiện, tâm ác, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm phàm, tâm thánh, tâm sân si, tâm quan hỷ, tâm giận dữ, tâm từ bi, tâm tham lam, tâm buông bỏ, tâm ngu dốt, tâm sáng suốt. Và nỗ lực tu tập làm thế nào để phát triển các đặc tính tốt nhất của tâm. Nhờ đó người thực tập trở thành bậc chân nhân và tìm gặp thánh nhân về sau này. Đối với quán pháp thì gồm có hai nội dung. Thứ nhất, cần phải thấy rõ đó các rối buộc của tâm, nó gồm có tham dục, sân hận, hôn trầm, thùy miên, trạo cử, nuối tiếc và hoài nghi, làm cho tâm bị chìm trong nỗi khổ niềm đau. Cho nên nỗ lực vượt qua nó và ghi nhận mọi cái ý niệm xảy ra trong tâm á, không nên giữ nó lại, dù nó là quá khứ, hiện tại hay là vị lai. Phần thứ hai đó, người quán pháp đó, cần phải thực tập bát chánh đạo, bảy yếu tố giác ngộ, tứ chánh căn, vân vân, để giúp cho hành giả đạt được những cái đức tính cao quý. Quý vị về xem lại hai bài giảng thiền tứ niệm xứ quán thân, thiền tứ niệm xứ quán cảm xúc, và sắp tới đó quý vị đón nghe thiền tứ niệm xứ quán thân, quán tâm, và thiền tứ niệm xứ quán pháp, để phát triển trí tuệ trên nền tảng thực tập một hoặc hai hoặc ba hoặc cả bốn đối tượng của thiền tuệ này. Khi phán sát đó, thì người thực tập thiền tuệ phải thấy rất rõ đó, có ba bản chất của mọi sự vật hiện tượng. Đó là: mọi sự vật là vô thường. Cái gì vô thường, cái đó tạo ra nỗi khổ niềm đau. Và đối diện trước nỗi khổ niềm đau do vô thường, quý vị hãy liên tưởng rằng cái này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó quý vị đó ly tâm hóa nỗi khổ niềm đau ra khỏi thân thể và tâm thức của mình, tức là vẫn thản nhiên khi mà vô thường đến, nỗi khổ niềm đau có thể xuất hiện. Nhờ thực tập vô ngã, quý vị vượt qua được nhanh chóng và trở lại cái trạng thái bình thường. Như vậy về đối tượng á, Thiền chỉ thì gồm có 40 đề mục. Thiền quán thì gồm có thân thể, cảm giác tâm và ý niệm trong tâm. Cái phạm vi và nội dung thực tập của hai loại thiền này rất khác nhau, nhưng hỗ trợ để giúp cho hành giả vừa đạt được định và vừa phát triển được trí tuệ. Điều 4, nhiệm vụ. Khi thực tập thiền chỉ đó, nhiệm vụ quan trọng nhất của hành giả là gì? Đó là loại trừ được các trói buộc đang tồn tại ở tâm. Chia nhóm loại ngắn gọn á, thì có 5 trói buộc tâm, gọi là 5 triền cái. Triền á là trói buộc, cái đó là phủ che. Đó là những yếu tố tâm lý này nó trói buộc tâm, phủ che tâm, làm cho tâm của con người đó vốn có tiềm năng giác ngộ thành Phật, nhưng lại sống ở trong á, trạng thái, thói quen và hành xử của một người phàm, để từ đó đó bị chìm ở trong nỗi khổ và niềm đau. Triển khai rộng ra đó thì năm triền cái gồm có 7 yếu tố. Mỗi một yếu tố đó là một sợi dây trói buộc tâm, khống chế tâm, phủ trùm tâm, làm cho con người trở nên là kẻ nô lệ về thói quen hành xử của bản thân. Ở đây hành giả nên nỗ lực thực tập trước nhất là vượt qua tham dục. Trong tiếng Pali ghi rất rõ là Kama Chanda. Kama đó là các hoạt động tính dục và tình yêu. Đây là trở ngại lớn nhất của người tu thiền. Người tại gia thì sống với tình yêu và tính dục. Cho nên là việc thực tập thiền chỉ này đó là giúp cho họ đó hài lòng với vợ chồng hợp pháp thôi. Không lén phén, không lộn xộn, không phóng tâm ngoại tình trong tâm tưởng hay là ngoại tình thật với những người không phù hợp về luật pháp, hoặc là luật pháp không cho phép. Cho nên là việc thực tập thiền chỉ về phương diện này đó, đối với người tại gia là có những giới hạn, ngoại trừ đó là người tại gia độc thân. Người xuất gia đó thì vượt qua được dục tham dễ hơn người tại gia. Sợi dây chối buộc thứ hai đó là giận dữ, dẫn đến sự giết người, xung đột, va chạm, mâu thuẫn, thanh toán, loại trừ, ganh tị, ghen ghét, tranh chấp, hơn thua, hận thù, không hợp tác, không tùy hỷ, vân vân, qua lời nói hay là việc làm cụ thể. Sợi dây thứ ba đó là trạo hối, chia làm hai nhóm. Trạo cử tức là lăng xăng, dao động của thân. Hối là hối lỗi hay là nuối tiếc về những chuyện đã qua, về những việc đã làm. Cho nên tâm của người rơi vào trạng thái nuối tiếc và hối hận đó, lúc nào cũng bị dao động. Và đây là dao động tâm. Còn trạo cử là dao động thân. Ví dụ vừa đi vừa nói vừa cười, vừa chạy vừa nói, vừa đi thì tay đánh đồng đưa, ngồi đó thì chéo chân giống như ghế, nằm thì đặt tay lên trên trán, không có thoải mái. Thì tất cả những cái dao động của thân đó làm cho con người đó không được thoải mái. Còn dao động của tâm làm cho con người trở nên lăng xăng, thiếu điềm tĩnh, rai rứt, khó chịu, căng thẳng. Trói buộc thứ năm đó là hôn thùy, bao gồm hai, tức là hôn trầm và thùy miên. Hôn trầm là giả dự bằng thần mệt mỏi, còn thùy miên á là buồn ngủ hay là ngủ gục, ngủ gật, không thể năng động trên cơ thể hay là trong tâm mình được. Như vậy Cái chối buộc này nó chia làm hai, nó tạo ra năm trở thành là sáu. Và cuối cùng là hoài nghi, tức là trạng thái do dự, thiếu dứt khoát, thiếu quyết đoán, chần chừ, tấn thối lẫn nan, không dám quyết định, tính rất kỹ. Muốn làm việc gì đó đó, suy nghĩ lần thứ nhất, rồi sau đó suy nghĩ nhiều lần nữa, không quyết định được trong một cái thời điểm cần thiết. Thì đây là bảy sợi dây chói buộc tâm. Mục đích của việc thực tập thiền chỉ là để kết thúc các trói buộc này, tức là đặt các cái gánh nặng trói buộc đó xuống, để giúp cho người thực tập là có thể đạt được trạng thái thư thái hơn, an tĩnh hơn. Đối với người thực tập thiền quán đó, thì nhiệm vụ chính của phương pháp thực tập này đó là đoạn trừ vô minh. Vì mục tiêu mà người thực tập thiền quán đạt được là trí tuệ, cho nên là vô minh đó là kẻ thù trực tiếp của trí tuệ, bao gồm sự thiếu hiểu biết về nhân quả, sự hiểu sai về quy luật tái sinh, hoặc là thiếu hiểu biết về khoa học, thiếu hiểu biết về nhân quả vận hành mọi sự vật hiện tượng trong đời, tin vào Thượng Đế, tin vào thần linh, tin năm tháng ngày giờ tốt xấu, tin phong thủy, tin địa lý, tin nhân điện, tin ngoại cảm, đều được gọi chung là những niềm tin do sự vô minh chi phối. Cho nên nỗ lực của người thực tập thiền quán là làm thế nào để khép toàn bộ vô minh lại, chuyển hóa vô minh, kết thúc vô minh. Cái công việc mà người Phật tử cần phải thực tập là gì? Phát triển trí tuệ do học rộng, nghe nhiều chân lý Phật. Quý vị phải đọc nhiều bài kinh, nghe nhiều bài kinh, nhiều loại sách nói kinh Phật để mở rộng sự hiểu biết. Phát triển trí tuệ bằng việc nghiền ngẫm thấu đáo lời kinh Phật dạy. Không đọc kinh với mục đích là cầu phúc, không đọc kinh với mục đích là kể công với Phật, không đọc kinh với mục đích là cầu nguyện những chuyện tốt lành, mà đọc kinh là để là thẩm thấu lời Phật dạy, và từ đó đã áp dụng trong đời sống thực tiễn. Tức là học bài bản, học từ thấp đến cao, học chuyên sâu. Thì nhờ đó đó, người tu học trí tuệ đó sẽ phát triển được tuệ giác cao. Và đó là cái sự khác nhau về nhiệm vụ giữa thiền chỉ và thiền quán. Điều 5, lợi ích và kết quả. Vừa rồi thì chúng ta đã điểm qua về sự khác nhau bản chất, đặc điểm, đối tượng và nhiệm vụ của tu tập thiền chỉ và tu tập thiền quán. Phần 5 là mục đích mà chúng ta hướng về, tức là những lợi ích thiết thực và những cái kết quả đạt được từ việc thực tập hai loại thiền này. Để từ đó đó, quý vị có thể chọn lựa trong thời điểm nào, với bao nhiêu thời gian cho phép, quý vị nên thực tập thiền chỉ, và phần thời gian còn lại nhiều hơn đó nên phát triển thiền quán, để trí tuệ ngày càng được phát triển. Bên cạnh đó, việc chúng ta rất định tĩnh và điềm tĩnh. Trong kinh Đức Phật nêu ra lợi ích thiết thực của việc thực tập thiền chỉ đó, đó là vẫy tay chào với các ham muốn dục lạc. Là khi mà tâm mình đặt lên trên một cái đối tượng nào đó bằng sự thay thế cái kênh tâm hay là đài tâm, thì lúc đó quý vị không còn cơ hội để nghĩ tưởng đến những thứ khác. Người nặng về ái dục á, nên hạn chế và tuyệt đối không xem các loại phim nghèo, không xem các hình ảnh kích dục, không nghe, không theo dõi các loại quảng cáo thiên về tính dục, cũng không nói chuyện, không thảo luận về những vấn đề đó. Đó là để tâm mình về các cái đối tượng cao thượng khác. Nhờ đó tâm có chỗ bám vào để tạo ra những cái niềm đam mê, những cái sở thích có giá trị tương đương. Thì lúc đó đó, cái năng lượng dư thừa của tính dục đó sẽ có thể được là khắc phục một cách an toàn. Vì mục đích cao nhất của thực tập thiền chỉ là đạt được sự an định của tâm. Cho nên người thực tập thiền chỉ sẽ có được cái lệ lạc là gì? Giải phóng được các căng thẳng, lo lắng, bồn chồn, do dự. Tức là các cái trạng thái tâm lý tiêu cực mà người chưa thực tập thiền đó thường bị vướng kẹt vào. Và điều này đó tự động tạo ra sự tăng cường sức khỏe thôi. Thì giúp cho não trở nên thông minh hơn, tim mạch đó điều hòa hơn, quá trình trao đổi chất diễn ra trong cơ thể tốt hơn, sức khỏe thân thể sẽ được cải thiện hơn, các loại bệnh sẽ được đẩy lùi ít nhất là 10-30% nhờ thực tập thiền chỉ này. Ngoài ra người thực tập thiền chỉ đó còn trở nên năng động, lạc quan, tích cực, yêu đời. Bởi vì cái đối tượng tâm đặt lên trên đó là những cái đề mục thực tập rất là tích cực, cho nên tâm của họ sẽ không bị bi quan, chán trường, tuyệt vọng, trầm cảm hay là trạng thái cảm giác tự tử chi phối. Nói chung giá trị trị liệu của thiền chỉ đó là mang lại sức khỏe của thân, mang lại sức khỏe cảm xúc, mang lại sức khỏe thái độ, tức là cho người thực tập đó trở nên thoải mái hơn, dễ chịu hơn, hân hoan hơn thôi. Về quay nghi tế hạnh đó, người thực tập thiền chỉ sẽ chánh niệm trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, vì theo dõi từng cái máy động co duỗi, thức ngủ, nói nín, động tĩnh của bản thân mình, nên tránh được các cái rủi ro trong lao động, rủi ro trong việc làm, là tạo ra cái sự an toàn về tánh mạng. Kết quả sau khi qua đời đó, người thực tập thiền chỉ sẽ sanh về chư thiên, tức là làm con người ở các hành tinh khác. Tức là cái quả phúc ngày càng được tăng trưởng ở kiếp sau, chứ không hướng đến sự giải thoát được. Vì cái cốt lõi của thiền chỉ là định tâm, cho nên là kết quả đạt được là như thế thôi. Khi thực tập thiền tuệ hay là thiền quán đó, thì kết quả đạt được là cao hơn. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật nêu ra vài chục lần xác định rõ người thực tập thiền tuệ đó sẽ đạt được tuần tự 4 cấp bậc thiền, gọi nôm na là tứ thiền. Cấp bậc 1 được gọi là ly dục sinh hỷ lạc. Đây là trạng thái tâm thoát ra khỏi sự chi phối và ám ảnh của tính dục và tình yêu, tự động khởi lên một cái trạng thái an lạc, nhẹ nhàng, thư thái, sâu lắng. Đồng thời người đó cũng đã lìa hết tất cả các nghiệp bất thiện của lời nói, việc làm và tư duy, các bất thiện do các giới buộc tâm gây ra, các bất thiện do vi phạm luật pháp và trái ngược với đạo đức. Tuy nhiên đó, ở trạng thái thiền này thì hành giả vẫn còn tâm và tứ. Tâm á, là tìm kiếm đối tượng đề mục thiền để đặt tâm mình lên trên đó. Tứ á, là giữ trạng thái tâm ở trên đối mục thiền này một cách lâu dài hơn. Một cái là tìm kiếm để đặt lên, một cái là duy trì cái sự đặt lên đó. Ví dụ như trong 40 đề mục đi, người nào đó chọn đề mục gió, tượng trưng cho vận động và mát mẻ, thì tính tình là nóng nực, căng thẳng, gấp gáp, vội vã, khó chịu đó, thì quý vị nên chọn đề mục này để mình liên tưởng là tâm của tôi nó sẽ được như thế, thoải mái, thái độ của tôi như thế, ứng xử của tôi có giống như là gió, không có vướng kẹt lại, nó được bay đi, có mặt khắp bốn phương trời. Vì vậy là trong cấp độ thiền thứ nhất này là quý vị vẫn còn tầm và tứ và nuôi dưỡng nó, và do đó trí tuệ được phát sinh đó là do quý vị đó là thoát ly được cái sự chấp nhất vào tính dục. Cấp độ thiền hai, định sinh hỷ lạc. Tại đây hành giả đó nỗ lực vượt qua và không bị giới hạn vào tâm và tứ nữa. Thì trong giai đoạn một á, để tu tập thì mình phải mượn đối tượng thay đổi cái nhận thức của tâm, sự an trú của tâm. Khi đạt được cái trạng thái an lạc do lìa tính dục rồi đó, thì quý vị cũng phải buông phương tiện đó, để tâm của mình nó đạt được cái trạng thái an lạc tự nhiên hơn, nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, sâu lắng hơn và bền vững hơn. Tại trạng thái này thì hành giả chủ yếu là tập trung vào định, có được cái trạng thái nội tỉnh, sự dứt tâm rất là chuyên sâu, thấy cái gì đó là rõ ràng và giữ được cái lập trường vững của mình ở trong mọi tình huống. Cảnh giới thiền ba được gọi là xả niệm lạc trú. Ở đây trước nhất hành giả sẽ buông bỏ cái ý niệm an lạc hạnh phúc nhẹ nhàng lân lân mình đạt được ở trạng thái thiền một và trạng thái thiền hai, và lúc đó đó đồng thời hành giả sẽ an trụ tâm mình vào trong sự buông xả để giữ tính chánh niệm và tính tỉnh giác ở trong tâm của mình. Cái an lạc đó, tự động đó, nó xuất hiện một cách rất là tự nhiên do chúng ta đã buông bỏ được một số các cái đối tượng vi tế ở trong tâm khi thực tập thiền. Cấp độ thiền 4, hành giả là xả niệm thanh tịnh, buông bỏ các cảm giác hạnh phúc, các cảm giác khổ đau, các cảm giác trung tính, không bị vướng kẹt ở trong các phản ứng này, đồng thời cũng nỗ lực là vượt qua tất cả các cảm giác hoan hỷ mà mình đạt được ở thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, không giữ lại tất cả mọi cảm xúc đã được tiếp nhận, cái gì đã trôi qua rồi đó thì hãy buông bỏ nó luôn, giống như là một cái cơn thác trút đổ xuống, nước theo đó từ trên cao là trút xuống ở dưới mặt nước chảy ở dưới hồ, sau đó là thấm xuống dưới lòng đất, không lưu giữ lại. Và mọi ý niệm trở nên thanh tịnh. Ở đây thì hành giả không còn trạng thái ý niệm hóa, nhận thức phân biệt hóa, tâm tư hóa, thái độ hóa. Tức là mọi ý niệm về nhận thức, đánh giá, bao gồm diễn dịch, quy nạp, tổng hợp, loại si được kết thúc hết. Đó là trạng thái chân không, hoàn toàn vắng lặng. Thì lúc đó hành giả đang ở trong trạng thái nôm na giống như là các loại thực vật vậy đó, vô tri và vô giác tạm thời. Tri giác sai lầm dẫn đến khổ đau. Giữ tâm như là trạng thái vật vô tri, hành giả sẽ rũ bỏ được các căng thẳng một cách rất là nhanh chóng. Và khi đạt được bốn cảnh giới thiền này đó, chỉ cần chuyển tâm về tam minh, tức là ba loại tuệ giác, hành giả đó sẽ vẫy tay chào với kiếp phàm và trở thành là bậc thánh. Thì đó là cái kết quả nhờ thực tập thiền tuệ hay thiền quán, hành giả lần lượt đạt được là các cái cảnh giới thiền nêu trên. Lợi ích quan trọng nhất của thiền quán là gì? Giải thoát mọi trói buộc ở tâm, giải phóng nỗi khổ niềm đau, giải phóng khỏi sanh tử và luân hồi, kết thúc tiến trình tái sinh. Hành giả từ một người phàm trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân. Thì trên nền tảng của sự khác biệt này đó, tôi yêu cầu các quý Phật tử khi thực tập thiền đó, hãy xem thiền chỉ là phương tiện trong giai đoạn đầu, và thiền quán là nội dung mà mình cần phải hướng về. Ví dụ quý vị có 30 phút thực tập thiền, 10 phút đầu á tập trung cho thiền chỉ, 20 phút còn lại đó đầu tư thiền quán, thì sự an tịnh của tâm thông qua thiền chỉ cũng đạt được, và trí tuệ đó do thực tập thiền quán đó, cũng phát sinh. Khi định và tuệ đó cùng tồn tại và phát triển, hành giả được xem là tu tập có kết quả. Do đó nên thực tập cả hai một cách hỗ trợ nhau, bổ sung cho nhau, thì việc thực tập sẽ có được những kết quả lớn. Thì đó là tóm tắt của sự khác biệt về tu thiền chỉ và tu thiền quán. Thì tôi hy vọng rằng là qua buổi chia sẻ này đó, các hành giả thực tập thiền sẽ không còn thắc mắc thiền chỉ là cái gì nữa, thiền quán là cái gì nữa. Cái nhớ nôm na, thiền chỉ là thiền định, là mượn đối tượng nhận thức ở tâm mang tính tích cực để thay thế các cái nhận thức được xem là đối tượng tiêu cực ở tâm. Còn thiền quán á là giúp cho chúng ta nhìn thấy sự vật như chúng đang là bằng trí tuệ. Thế đó đó, trí tuệ được phát sinh. Toàn bộ tông chỉ của thiền đó là nằm ở việc thực tập thiền chỉ và thiền quán này. Các vị thiền sư có thể hướng dẫn một cách chi tiết từ ngày thực tập này đến tháng thực tập khác, nhưng mà cốt lõi đó vẫn nằm ở hoặc là thiền chỉ hoặc là thiền quán thôi. Cho nên khi nắm được cái kỹ năng này đó, thì ở bất cứ chỗ nào quý vị cũng có thể thực tập được. Thì cái đối tượng á, chính yếu của thiền chỉ là 40 đề mục, đối tượng của thiền quán á, là tứ niệm xứ. Chỉ cần nhớ đơn giản như thế là thực tập được rồi. Còn là việc là phân tích cái bản chất của nó, đặc điểm, các lễ để chúng ta hiểu, gây tạo niềm tin, thực tập lâu dài, không có bỏ cuộc nửa chừng, thế thôi, dẫn đến những cái kết quả cao quý. Còn cốt lõi khác biệt chúng ta phải nắm để thực tập đúng và có kết quả nhanh. Do đó là phần lớn các bài giảng của các thiền sư chủ yếu là giảng các chuyên đề về Phật học. Cách thức giảng có thể là đi theo hướng tâm lý trị liệu như thiền sư Dứt Hạnh, hoặc là tâm lý gia đình xã hội như các giảng sư phổ thông, hoặc là dưới góc độ phân tích triết học như các giảng sư mà xuất thân đó là giảng viên của các trường đại học dạy cho các tăng ni, hoặc là dưới góc độ ứng dụng Phật giáo vào trong đời sống thực tiễn. Thì cách thức giảng dạy là có thể khác nhau, và những thứ này nó thuộc về Phật học chung thôi, chứ không phải là thiền. Dân gian cứ bị hiểu nôm na là thiền. Thực ra đó, nếu quý vị theo dõi đó, thì có thể nói một cuộc đời trên 50 năm giảng pháp của thiền sư Thanh Từ, thì số lượng các bài giảng về thiền đó chiếm chưa được là 2%. Còn lại là giảng về kinh, giảng về các chuyên đề Phật học thôi. Thì tương tự, mấy chục năm giảng các khóa tu thiền cho người phương Tây ở hải ngoại, thiền sư Dứt Hạnh đó cũng giảng các chuyên đề về thiền đó cũng 1-2% thôi. Các cái bài còn lại cũng là các cái chuyên đề về ứng dụng Phật học thôi, dưới góc độ tâm lý trị liệu. Do đó khi vị nói là tôi đi tu thiền, đừng có nghĩ là chỉ cần vô trong một cái thiền viện ngồi theo sự thực tập là tự động toàn bộ các nỗi khổ niềm đau mình kết thúc. Không có đơn giản thế. Quý vị phải theo cái phương pháp hướng dẫn ở trong kinh, nhưng mà tôi đã trình bày một cách khái quát. Thì mỗi một vị thiền sư hay pháp sư đó có cái cách thức trình bày dài ngắn, cô động hay là rộng khác nhau thôi. Còn cái cốt lõi đó là quý vị phải hiểu đó là mỗi một cái đối tượng thiền chỉ đó có cái chức năng trị liệu cái gì. Và khi mình bị dướng vào cái chứng bệnh ở khổ điểm đau nào đó, thì phải chọn đúng cái đối tượng thiền chỉ đó thì mới có kết quả. Và tương tự đối với thiền quán, có người chấp thân thể nhiều thì nên tu tập thân. Có người chấp cảm xúc nhiều như là chị em phụ nữ thì phải tu tập là quán cảm xúc. Có người lý sự nhiều, lý thuyết nhiều, tranh luận nhiều như đàn ông thì nên tu tập quán tâm nhiều để vượt qua. Vì cảm xúc người đàn ông rất là khô khan, cho nên họ không phải mất nhiều thời giờ để mà tu cái cảm xúc đó. Nên là phát triển trí tuệ qua việc tu tâm. Còn những nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nghệ sĩ, diễn viên thì họ vừa có cảm xúc mà vừa có tưởng tượng cao. Thì ngoài cái việc tu tập quán cảm xúc, cũng nên tu tập là quán pháp để làm chủ các ý niệm ở trong tâm. Thế là nói một cách khái quát như vậy đó, để mọi người chúng ta nên thấy là mình đó là thuộc loại đối tượng nào. Thì việc chọn các đề mục hoặc thiền chỉ hoặc thiền quán tu tập đó, trong cuộc sống hàng ngày đó mới có được cái kết quả cao nhất. Xin kết thúc tại đây.